khi nó chạy đến trước mặt ta, ta có thể chi phối nó. Chi phối cái gì? Chi phối hướng chảy của nó. Điều này ta có quyền, ta không thể giữ nó lại, nhưng ta có quyền chi phối cái hướng chảy của nó. Ta khiến nó chảy về hướng thiện thì ta đã tích đức, tích đức tích nguyện. Nếu ta dẫn nó chảy vào hướng ác thì ta đã tạo tội nghiệp. Đây là chân lý, đây là sự thật. Cho nên khi nó đến trước mặt ta, phải đem nó dùng vào chỗ thiện. Cái gì là thiện? Lợi ích chúng sanh là thiện. Một mình ta hưởng thụ là ác. Lợi ích chúng sanh là thiện. Anh nên ghi nhớ cái nguyên tắc này. Chúng ta cứ một ví dụ rất cạn cợt. Những người hơi lớn tuổi đều còn nhớ rất rõ ràng lão cư sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung. Thu nhập của ông ta rất khả quan. Ông là chủ nhiệm bí thư làm việc cho quan phủ, giảng nhiệm cấp 1, là giáo thọ trường Đại học Trung Hưng, giáo thọ trưởng Trung Quốc Y Dược Học Viện, làm giáo thọ kiêm cả hai trường. Kỹ thuật của ông rất là cao minh. Ông nói với tôi, ông rất tin tưởng y thuật của ông. Ông nói ông chữa bệnh cho người cả đời chưa từng làm hại ai, chưa từng dùng sai thuốc, nên ông rất tin tưởng. Ông có thu nhập. Quý vị hãy đến Đài Trung xem. Ông sống trong một căn nhà nhỏ, đại khái chỉ có 15 thước vuông. Một đời ông chỉ ở trong căn nhà nhỏ này. Đến 90 tuổi cũng chẳng có ai chăm sóc, một mình nấu cơm, một mình giặt giũ, cuộc sống vô cùng đơn giản. Tất cả tiền bạc đều đem bố thí, đem làm việc thiện, đều làm việc từ thiện, dẫn đầu để làm. Thân thể ông khỏe mạnh, trường thọ. Ông mất lúc 97 tuổi. Trước khi mất 2 tuần vẫn còn lên đài giảng kinh. Phước báo của ông có phải là kiếp trước không? Thưa không. Quý vị xem những tấm hình của ông, cái cằm dưới của ông rất ngắn, không dài, không phải tướng sống lâu. Phước báo thọ mạng của ông là nhờ tu trong đời này, sau khi học Phật mới tu. Tiền bạc của ông được xử lý một cách thích đáng. Anh xem lúc ông vãng sanh, mỗi ngày những người đến trợ niệm có đến trên 600 người, trong 49 ngày, ngày đêm Phật hiệu chẳng ngừng. Tại Đài Loan này trước đây tôi chưa từng thấy qua, tương lai cũng chẳng dễ dàng. 600 người chẳng phải tìm mời đến, là tự động đến, ngày đêm không gián đoạn. Đó là tu trong đời này. Những anh tự mình phải thật sự chịu tu mới được, được đại lợi ích. Tuổi đã lớn, khi tuổi lớn niềm hạnh phúc chân chánh là mạnh khỏe và sống lâu. Tuổi lớn không sao, không có bệnh khổ, không suy già, không có tướng già, không già không bệnh. Đây mới là hạnh phúc chân chánh. Hạnh phúc chân chánh là trong đời này tu được. Còn thông minh trí tuệ là bố thí pháp. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Khỏe mạnh trường thọ là bố thí vô ý. Vô ý là không não hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh khi gặp ta đều có cảm giác an toàn. Đây tức là vô ý. Chúng ta ở nước ngoài, tại Mỹ, các loại động vật nhỏ không sợ người. Vì sao? Vì từ trước đến nay không có ai làm hại chúng nó. Cho nên loài vật và người sống chung rất là tốt. Những con sóc nhỏ trên cây, chúng ta đem vài hạt đậu phộng dụ chúng, chúng xuống ngay để đậu phộng trên bàn tay, chúng nó leo lên bàn tay để ăn. Loại chim cũng vậy, không có sợ người. Ở Đài Loan chúng ta, loài vật nhỏ này sợ người, tánh cảnh giác rất cao. Loại động vật ở nước ngoài không sợ người. Đây là vô ý bố thí. Vô ý bố thí này nếu đem so sánh người Trung Quốc chúng ta không bằng người ngoại quốc. Cho nên người ngoại quốc mạnh khỏe sống lâu chẳng phải là nhờ uống sữa bò, không phải cái này, là họ tu bố thí vô ý. Họ thương yêu che chở loài động vật, không não hại chúng sanh. Mấy hôm trước đây có một bạn đồng tu người Úc Châu đến nói với tôi. Ông nói người dân Úc Châu tâm địa rất là hiền lương, trên đường lộ thường có một số động vật nhỏ lạng qua lạng lại. Ở phía trước một đoàn xe bị chúng chặn lại. Họ đối với động vật thương yêu như vậy, họ vẫn không xuống xe đuổi chúng đi, cứ ngồi đó chờ cho đến lúc chúng nó đi rồi đoàn xe mới lăn bánh. Hồi khi họ cất nhà thì phải chặt cây, có một cây trên có một tổ chim. Kết cuộc người công nhân chặt cây mới nói với ông chủ rằng 6 tháng sau đến chặt cây này được không? Chờ cho đến khi chim lớn lên tìm được nơi khác làm tổ thì chúng tôi mới trở lại chặt cây. Chỉ vì một tổ chim mà công trình phải đình trệ 6 tháng. Cho nên người ở địa phương đó sao không khỏe mạnh sống lâu chứ? Nhất định có đạo lý trong đó. Trồng cái chân gì thì gặt cái quả nấy. Chúng ta phải biết rõ. Trong câu nói này lại còn có ý nghĩa thâm sâu hơn. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả này có rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Nếu như Bồ Tát biết được, tôi nghĩ họ sẽ cùng liên trì và Ngẫu Ích Đại Sư giống nhau, tất cả đều buông bỏ lão thật niệm Phật. Liên Trì Đại Sư và Ấn Quang Đại Sư Cận Đại đến tuổi xế chiều chỉ có một quyển kinh Di Đà, một câu Phật hiệu, những thứ khác hoàn toàn thấy đều buông xả. vì họ thật sự biết được nếu Phật là nhân, thành Phật là quả, nếu Phật thành Phật. Đạo lý này rất là sâu, rất là sâu. Kỳ thật, Phật ở trong những kinh điển Đại Thừa đã dạy, quả thật không ít. Chỉ là những người đọc kinh chúng ta sơ xuất, vô ý, Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, vạn pháp duy tâm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong kinh luận duy thức nói càng nhiều càng tường tận. Đều là quy kết đến chỗ tâm sanh vạn pháp. Giờ đây có thể biết cái niệm là quan trọng. Chúng ta trong tâm niệm Phật thì cảnh giới của Phật liền hiện tiền. Niệm Bồ Tát thì cảnh giới Bồ Tát liền hiện tiền. Cái niệm là quan trọng. Cho nên pháp môn niệm Phật giảng về phương pháp là thập lục quán kinh. Trong thập lục quán kinh từ phần 11 đến 12 đều giảng về quán tưởng. Kinh nói nhiều như vậy, đây là nói lên chúng ta nghĩ cái gì thì hiện ra cảnh giới cái nấy. Nghĩ Phật thì hiện ra Phật, cho nên niệm Phật thì thành Phật. Nhưng niệm chẳng phải là miệng niệm. Miệng niệm mà tâm thì không niệm, vậy là vô dụng. Việc này người đời thường châm biếm rằng phép bể cuốn họng cũng uổng công, đó không có ích lợi chi cả. Niệm là trong tâm thật có. Chữ Trung Quốc của chúng ta đích thật tràn đầy trí tuệ cao độ. Điều này trên thế giới các quốc gia dân tộc khác đều không có. Cái chữ niệm này kết hợp hai chữ kim tâm. Thế bây giờ trong tâm anh có, đây mới gọi là niệm. Trong tâm thật có gọi là niệm. Niệm là từ tâm, không phải từ miệng. Trong tâm chúng ta có Phật không? Trong tâm chúng ta có thế giới cực lạc hay không? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, tức Phật niệm Phật, hiện tiền đường lai tất định kiến Phật. Tức là tưởng, niệm là trong tâm thật có. Quả nhiên có thể làm được bốn chữ này thì Phật A Di Đà và anh không còn có giới tuyến, tức là một thể. Đây tức là chúng ta thường gọi được Phật gia trì. Pháp lực là cùng khắp, là bình đẳng. Trong tâm chúng ta có niệm, có ức niệm, thì chúng ta tiếp xúc ngài, thì cùng với chư Phật hợp thành một khối. Chúng ta không ức không niệm, thì tự chúng ta có một sức mạnh bài xích, chẳng phải là ngài không gia trì đến, mà là sức mạnh bài xích của chúng ta kháng cự nó. Trong tâm chúng ta niệm những gì? Niệm tài sắc danh thực thủy, niệm cái này. Tài sắc danh thực thủy, Phật đã nói là năm cái gốc của địa ngục. Anh thử xem, họ không niệm Phật mà lại niệm địa ngục, thì tương lai anh làm sao mà chẳng đi vào tam đồ được chứ? Là vì trong tâm anh có năm cái gốc của địa ngục. Tài sắc danh thực thì là năm cái gốc của địa ngục. Trong tâm anh thật sự có cái này, trong tâm thật có, đây gọi là niệm. Chúng ta phải nên suy nghĩ cho kỹ, phản tỉnh cho kỹ, xem rốt cuộc chúng ta đang niệm cái gì. Trong miệng niệm Phật, còn trong tâm thì niệm địa ngục. Lực lượng của tâm mạnh, lực lượng của miệng thì yếu ớt, dĩ nhiên cái mạnh lôi kéo trước, cuối cùng kéo xuống địa ngục. Việc này không thể không biết. Cho nên chẳng phải Phật không linh, chẳng phải phương pháp của Phật không hay, vì chúng ta hoàn toàn hiểu sai ý, dùng sai tâm, tu hành sai quái. Cho nên quả báo vừa đúng là tương phản, chỉ là đạo lý như vậy. Cho nên có tiền của sang giàu là phước báo. Làm thế nào để chi phối tiền tài là trí tuệ. Không có trí tuệ, cái phước báo tu đó thường thường có thể tạo nên tội nghiệp nặng hơn, dẫn đến lại sanh bất như ý. Đây là nói trí tuệ vô cùng quan trọng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm, ngài giảng bát nhã, giảng trí tuệ, dùng hết 22 năm. Bốn mươi chín năm này, người xưa đem nó đại khái chia ra là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn, chia ra mấy giai đoạn. Giai đoạn của Bát Nhã dài nhất, giảng hết 22 năm. Giờ đây có thể biết Phật pháp là lấy Bát Nhã trí tuệ làm chính, làm trung tâm của giáo học. Không có trí tuệ không thể giải quyết vấn đề, duy có trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như vậy thì là tự tin sâu nhân quả mới dạy cho chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Để làm cái cơ sở dần dần để tu hành. Kinh điển thì ta phải thuộc, nhưng mà Phật không còn tại thế. Năm xưa Phật còn tại thế giảng kinh, không có định pháp để Phật nói. Phật ví như vị thầy thuốc. Hôm nay có mặt y sĩ Châu tại đây, Phật là thầy thuốc. Thầy thuốc không có cho trò trước rồi mới xem mạch cho anh, không có đạo lý đó. Tùy bệnh mà cho thuốc. Anh không có bệnh thì thầy thuốc cũng không có thuốc. Làm gì có thuốc? Vì anh có bệnh. Cái gì trị được bệnh của anh thì gọi là thuốc. Thân thể anh rất khỏe mạnh thì không có thuốc. Đối với anh không có thuốc. Cho nên chúng ta biết được tất cả kinh Phật nói, tức là những tòa trị bệnh của thầy thuốc, là những tòa thuốc cho những người xưa, chẳng phải cho chúng ta. Cho nên những người xưa khi gặp Phật, Phật vừa nói pháp với họ thì họ liền khai ngộ chứng quả. Còn ngày nay chúng ta tụng kinh Phật, đem đại tạng kinh từ đầu đến cuối tụng vài mươi lần cũng chẳng khai ngộ được, cũng chẳng chứng quả được. Nguyên nhân tại đâu? Là vì không đúng căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta và căn bệnh của người thời xưa khác nhau. Bởi vậy cho nên những tòa thuốc ấy chúng ta chỉ có thể dùng nó để làm tham khảo mà thôi. Từ trong chỗ này để thể hội, tư duy một cách tỉ mỉ, ta có những bệnh gì. Tòa thuốc ta đã xem nhiều rồi, tòa này trị bệnh gì. Có lẽ từ trong này có thể tìm ra một ít để đối trị căn bệnh của chính mình. Chỉ có thế vậy thôi. Đây là chỗ khó khăn của những người học Phật ở hậu thế chúng ta. Song lẽ thật sự mà nói, Phật vô cùng từ bi. Ngài đã có một phương thức cho người đời sau. Đây là Phật biết người đời sau có cái bệnh chung, đại đồng tiểu dị, cho nên đã để lại một phương thuốc để đối trị chúng ta. Đó tức là tịnh độ. Phật trong kinh Đại Tập có dạy: thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta hiện sanh vào thời mạt pháp. Chúng ta chọn tịnh độ là nghe theo lời chỉ dạy của Phật. Phật dạy chúng ta thời kỳ mạt pháp tu tịnh độ. Pháp môn này kế hợp căn cơ của tất cả mọi người. Điều này cũng là thật, không phải giả. Pháp môn này là thù thắng không gì sánh bằng. Vì thế cho nên chúng ta đọc tụng Đại Thừa, điều này quý vị đều biết.
Đại Thừa kinh rất nhiều, chúng ta đọc loại nào?
Đọc kinh luận tịnh độ. Tịnh độ là kinh Đại Thừa.
Kinh luận tịnh độ không nhiều.
Nhiều, đây là chỗ lợi ích lớn nhất của nó. Hiện nay tổng cộng chỉ có 5 kinh một luận, in chung thành một cuốn chỉ dày cỡ này mà thôi. Người trẻ thì quyển này đều có thể tụng thuộc lòng. Những người lớn tuổi nếu thấy quyển này quá nhiều, có thể trong 5 kinh một luận này tùy chọn một thứ. Mỗi ngày đọc tụng, tư duy, y giáo tu hành là được. Nó quả thật là đơn giản, dễ dàng. Quả lại thành công rất là thù thắng. Đây là các pháp môn khác không thể sánh nổi. Trước tiên phải đem kinh đọc cho thuộc. Thuộc hết rồi, tùy thời tùy xứ đều có thể đánh thức tự mình. Chúng ta đối người đối sự, đối vật khởi tâm động niệm, lập tức sẽ nghĩ đến Phật dạy trong kinh, dạy chúng ta thế nào. Niệm của ta có nên khởi không? Việc này ta nên làm hay không? Nếu anh không nhớ thì không còn cách gì. Cho nên chúng ta phải nhớ thật thuộc, đi theo sự chỉ dạy của kinh điển, tu chính hành vi sai trái của chúng ta. Tiêu chuẩn này tức là lời dạy trong kinh điển. Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Dù phải nhẫn thế nào cũng phải nhẫn không làm. Đúng vậy, một lòng cầu sanh tịnh độ, như vậy là đúng. Quả nhiên nếu phát được cái tâm này, phát cái nguyện này, thì giáo phụng hành, thì từ 3 tháng đến nửa năm, cảnh giới của anh sẽ chuyển. Nếu nói theo người thời nay là mạng của anh sẽ chuyển, thể chất của anh cũng sẽ thay đổi khác hẳn. Mạng anh chuyển trở lại, thể chất chuyển biến. Sự tốt lành và lợi ích này anh có thể cảm nhận được. Vọng tưởng của anh đã giảm, phiền não ít đi, tâm đã thanh tịnh, trí tuệ đã tăng trưởng. Đây là công hiệu của sự tu học của anh. Thành tích của anh lập tức hiện rõ, nhanh đến không thể tưởng nổi. Anh phải thiết tha mà làm. Nếu khi làm vẫn hoài nghi, khi làm còn thêm tạp nhập, thì hiệu quả sẽ không nhanh như vậy, không hiện rõ như vậy. Anh phải làm một cách thiết tha, không hoài nghi, không tạp nhập, thì hiệu quả vô cùng nhanh chóng. 3 tháng đến 6 tháng nhất định thấy có hiệu quả. Thân thể cho dù có bệnh tật đều không sao cả, tự mình có thể điều chỉnh xong. Thật tình không cần đến bác sĩ, cũng không cần uống thuốc. Tâm thanh tịnh thì thân thể sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh quyết định khỏe mạnh, bệnh chi cũng đều tiêu mất. Tự mình chúng ta có được những công đức lợi ích thù thắng như vậy, chúng ta không thể bỏ sẻn, phải đem lợi ích này gián tiếp nói với kẻ khác. Hy vọng mọi người đều thấu hiểu, hy vọng mọi người đều giác ngộ, hy vọng mọi người đều tu học, đều có được lợi ích này. Công đức và lợi ích nên cùng tất cả chúng sanh chia nhau mà hưởng. Đây tức là tâm đại thừa. Đây là cùng với nguyện lớn độ sanh của chư Phật tương ưng, chúng ta mới được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta cùng với tâm nguyện của họ tương đồng, chúng ta cùng với hành vi của họ tương đồng. Quý vị cần nên nhớ cho kỹ, xin được giải được là tuệ, trí tuệ chân thật. Nguyện được, hành được là phước báo chân thật. Phước tuệ song tu. Trên cơ sở này, bất luận tu học tông phái nào của đại thừa, pháp môn nào, đều rất dễ thành tựu. Như chúng ta từ trên lịch sử đã thấy trước kia, còn tu học tịnh độ thì thành tựu lại đặc biệt nhanh chóng, thù thắng. Sự thù thắng này là phóng vị vãng sanh tăng cao. Tướng lành lúc vãng sanh hiện rõ. Những người có công phu khá hơn một tí, khá hơn một tí tức là thượng phẩm nhờ công phu thành phiến. Chúng ta nói công phu thành phiến, sự nhất tâm, lý nhất tâm. Giả thuyết nếu đem nó chia thành 9 phẩm, 3 phẩm trên của công phu thành phiến thì vãng sanh sẽ được tự tại. Tự tại tức là muốn đi lúc nào thì đi. Lời tục nói sanh tử tự tại. Quyết thực là vượt khỏi nghiệp báo. Người thế gian thọ mạng là nghiệp báo. Khi tuổi thọ đã đến, anh muốn sống thêm một giờ nữa cũng không được. Khi chưa đến, anh muốn chết sống cũng không được. Cho nên việc tự sát không giải quyết được vấn đề. Cho nên tự sát phải tìm thế thân. Nó không tìm được thế thân thì không thể đầu thai, không thể chuyển thế. Sự việc này rất rắc rối. Ngỡ rằng tự sát giải quyết được vấn đề, nào ngờ tự sát đem lại vấn đề càng nghiêm trọng, càng rắc rối. Cho nên sanh tử tự tại, muốn lúc nào vãng sanh. Niệm vừa khởi động, Phật A Di Đà liền đến tiếp dẫn. Bất cứ lúc nào đều có thể đi, không phải sanh bệnh. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự mình muốn dùng phương thức gì vãng sanh thì được cách đó. Trước kia khi chúng tôi thọ giới, lão hòa thượng Đạo Nguyên kể cho chúng tôi một câu chuyện, nhà Phật gọi là công án, người thường gọi là kể chuyện cổ tích. Đây đều là sự thật. Ông nói xưa kia có một vị xuất gia, khi vãng sanh ông hỏi mọi người, đứng ở quảng sanh quý vị đã từng thấy chưa, từng xem qua chưa, có người từng thấy từng xem qua, ngồi quảng sanh có thấy có nghe qua. Vị lão hòa thượng liền lộn nhào người, đầu xuống đất chân lên trên, quảng sanh thế này quý vị nghe qua chưa? Chưa. Thì ông ta tịch liền. Anh chỉ nghĩ tự tại biết là bao. Thật đúng là câu vô hí thần thông. Những việc này họ làm được, tại sao chúng ta không làm được? Nguyên nhân thực tế là họ thật sự buông bỏ được. Trong tâm thật có Phật. Chúng ta không thể làm được vì chúng ta chưa buông bỏ. Chúng ta tuy niệm Phật cầu vãng sanh mà trong lòng những việc bồn chồn lo lắng hay còn quá nhiều. Vậy thì làm sao được? Bồn chồn lo lắng còn lại một điều thì anh sẽ không tự tại. Anh sẽ đi không tự tại. Cần phải đoạn dứt cho sạch sẽ thì tự tại vậy. Chỉ là sự việc như thế thôi. Cho nên khi ta hiểu rõ, chúng ta có thể học được. Trong 40 năm nay, tại Đài Loan, bao nhiêu người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, rất nhiều, rất nhiều. Có nhiều người chúng tôi đều biết đến. Cho nên chúng ta đem những sự thật này làm chứng minh cho việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta. trong tam chuyển pháp luân là làm chánh chuyển. Bao nhiêu người này đến để làm chứng minh cho chúng ta, chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn còn buồn lo, vẫn còn chưa tin, thì thật là không có trí tuệ, thật là ngu si vậy. Vậy thì đề mục của buổi giảng tôi nghĩ đến đây có thể chấm dứt một giai đoạn. Nghe nói hôm nay có vài bạn đồng tu muốn phát tâm quy y. Ý nghĩa của việc quy y phía trước đã nói rõ tường tận, chúng tôi còn có băng ghi âm nói về tam quy y, cũng có tập sách nhỏ là từ băng ghi âm mà chép ra. Quý vị băng ghi âm nên nghe cho nhiều. Quyển truyền thọ tam quy nên xem cho nhiều, phải hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của việc quy y. Chúng ta thật sự đã quy y, thật sự có chỗ nương tựa, thì việc quy y mới khởi được tác dụng. Đối với anh mới có giúp ích lớn, cho nên chúng ta không thể hàm hồ lờ mờ. Cách nó quy như vậy là sai, phải thể hiện ngay trên sự tướng. Vì phàm phu chúng ta nếu không có một cái gì thực tế để nương tựa thì đều cảm thấy không an ổn. Vì vậy cho nên tôi cũng giới thiệu với quý vị, chúng ta hãy tìm một hình tượng tam bảo thật sự tin cậy được. Còn Phật là A-di-đà Phật. Vì sao phải quy A-di-đà Phật mà không quy Thích Ca Mâu Ni Phật? Là vì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy A-di-đà Phật. Vậy thì làm sao sai được? Chúng ta quy A-di-đà Phật tức là ý nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật, không sai được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm Phật, pháp thì chúng ta quy y Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất kinh của Tịnh Độ Tông, là Tịnh Độ khái luận đối với Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, nhưng quả xử lý đều đầy đủ cả. Tuy văn tự không nhiều nhưng dạy rất tường tận, mọi mặt đều đầy đủ, rất khó có được, rất là hoàn chỉnh. Chúng ta quy Kinh Vô Lượng Thọ trong một đời này y theo đại đạo lý của Kinh Vô Lượng Thọ, y theo lời giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ mà làm. Quy Tăng Tây Phương thế giới có hai vị đại biểu, Quán Âm Thế Chí là Bồ Tát Tăng. Chúng ta quy y Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, quyết định không sai, thì Phật Pháp Tăng Tam Bảo đều có cả. Sau này người ta hỏi anh quy ai đó, tôi quy A Di Đà Phật, vậy là không sai. Đây là hoàn toàn chính xác, không phải quy người nào đó. Anh quy A Di Đà Phật, ai chứng minh cho anh? Là Pháp Sư Tịnh Không chứng minh cho tôi chứng minh cho quý vị quy A Di Đà Phật.